Một bức thư nặc danh được gửi đến đồn cảnh sát Đại Đồng, Đài Loan vào giữa tháng 3 năm 2013. Người gửi ký tên là Người Tốt. Trong thư viết ngắn gọn, thi thể của Trần Uyển Đình đang ở trong nhà vệ sinh phía nam của miếu Lương Đình, cách Hội Nông Dân Hương Thủy Thượng, Gia Nghĩa 200m. Xin hãy chôn cất tử tế, tôi không có tiền lo hậu sự. Lúc đầu cảnh sát cũng nghĩ đây chỉ là một trò đùa ác ý, nhưng họ vẫn làm theo quy trình, chuyển thư đến địa bàn liên quan và triển khai tìm kiếm. Và rồi tại một nhà vệ sinh công cộng phía sau Thiên Cung, trong một buồng vệ sinh bị khóa trái, cảnh sát tìm thấy một chiếc túi ni lông trắng đặt ngay trên thùng nước. Chiếc túi rất nhẹ, chỉ cần một tay cũng có thể nhấc bổng. Không ai nghĩ bên trong chiếc túi nhỏ này lại có thể là thi thể người. Càng mở từng lớp, mùi tử thi ủ lâu trong nóng ẩm bắt đầu sộc lên, đậm đặc, bao trùm trong không khí. Bên trong là một vật thể hình tròn được bọc kín bằng nhiều lớp túi thức ăn gia súc, túi rác đen và cuối cùng là một lớp muối hạt dày phủ trắng như tuyết. Bóc lớp muối ra là một chiếc đầu người. Đầu đã bị mất nước, co rút như xác ướp, da nứt nẻ, gò má hóp sâu, đôi môi tím tái và đôi mắt đã lún vào hốc. Dưới lớp muối có một mảnh giấy nhỏ ghi bằng tay. Danh tính: Trần Uyển Đình, Tam Trọng. Trần Uyển Đình là ai? Kẻ nào đã ra tay đến mức này với cô gái? Và thân thể của nạn nhân đang ở đâu? Quý vị đang nghe Hộp Đen, nơi lật tẩy những vụ án kinh điển, xuất bản vào lúc 11 giờ trưa thứ ba hàng tuần. Để xác định danh tính nạn nhân, cảnh sát truy cập dữ liệu người mất tích và phát hiện có đến 64 người tên Trần Uyển Đình. Khi khám nghiệm tử thi, pháp y xác nhận phần đầu bị cắt rời bằng hai loại dụng cụ sắc bén và nạn nhân đã bị cứa cổ trong vòng 30 phút trước khi tim ngừng đập. Ngoài những lớp túi ni lông, đầu nạn nhân còn được bọc bằng một chiếc quần lót. Họ phát hiện DNA của hai tài xế taxi ở Tam Trọng. Cảnh sát lập tức khoanh vùng khu vực này và nhanh chóng tìm kiếm được một phụ nữ tên Trần Uyển Đình, 35 tuổi, được mẹ báo mất tích từ tháng 12. Người mẹ, bà Khâu Ngọc Mai, được công an đưa đến để nhận dạng. Ban đầu người mẹ lại có ý không thừa nhận, nhưng kết quả ADN trùng khớp, bà cũng xác nhận chính là con gái mình. Đồng thời, cảnh sát cũng triệu tập hai tài xế taxi đến làm việc để làm rõ tình hình. Nạn nhân Trần Uyển Đình sinh năm 1978, tên thật là Trần Thục Huệ, từng là hoa khôi trung học, nổi tiếng khắp nơi tới mức được mời đóng quảng cáo. Nhưng sau cú sốc hôn nhân tan vỡ, chồng ngoại tình, cô trở nên rối loạn tâm thần và sống lang thang khắp Tam Trọng. Không thể tự chăm sóc bản thân, cô sống cùng anh trai Trần Gia Phú, một đầu bếp độc thân. Mỗi tháng cô nhận được 8.200 đài tệ tiền trợ cấp hộ nghèo và người tâm thần mức độ trung bình. Nhưng anh trai chỉ đưa cô vài trăm tiêu vặt mỗi ngày. Nhưng Trần Uyển Đình nghiện thuốc lá nặng. Trần Uyển Đình thường ra đường xin tiền, thậm chí gạ gẫm tài xế để đổi lấy 500 đài tệ. Chính vì mối quan hệ phức tạp của cô mà trên quần lót của cô dính nhiều DNA của các nam giới khác nhau. Sau khi điều tra bằng chứng ngoại phạm, cảnh sát đã loại trừ khả năng hai tài xế taxi liên quan đến vụ án. Sau khi xác định được danh tính nạn nhân, cảnh sát định kiểm tra camera tại nơi ở và khu vực vứt xác. Tuy nhiên, vì phần đầu đã bị ướp muối, họ không thể xác định thời gian tử vong. Thời gian quá dài khiến việc xem lại toàn bộ camera trở nên bất khả thi. May mắn, một lao công nhà vệ sinh cung cấp manh mối quan trọng. Ngày 13 tháng 3 mọi thứ vẫn bình thường, nhưng ngày 15 thì một buồng vệ sinh bị khóa. Từ đó cảnh sát khoanh vùng và quả thực họ đã tìm thấy một bằng chứng quan trọng. Camera ghi lại cảnh một người đàn ông ăn mặc kỳ quặc, đội tóc giả, đeo kính râm, áo phao dày, xách túi ni lông màu trắng tiến vào nhà vệ sinh. Thời tiết hôm đó nắng nóng nên trang phục bất thường của hắn đã khiến người dân chú ý. Hình ảnh được đưa cho gia đình nhận diện và mẹ nạn nhân lập tức nhận ra đó là Trần Gia Phú, anh trai của nạn nhân. Cảnh sát phát hiện Trần Gia Phú đã xin nghỉ làm đúng 2 ngày, 12 và 13 tháng 3. Dữ liệu định vị cho thấy hành tung của hắn mờ ám, liên tục di chuyển qua nhiều thành phố, Điều tra sâu hơn, cảnh sát còn phát hiện Trần Gia Phú, người vốn dĩ không mấy quan tâm đến Trần Uyển Đình và rất keo kiệt, chỉ có mức lương 34.000 đài tệ mỗi tháng, nhưng hào phóng đóng tiền bảo hiểm gần 10.000 đài tệ mỗi tháng cho em gái. Chữ viết trong bức thư nặc danh và mảnh giấy trong túi bọc đầu cũng trùng khớp với chữ viết của hắn. Khi bị bắt, Trần Gia Phú vô cùng run rẩy, thậm chí phải có người dìu mới đi được. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, anh ta giả vờ ngớ ngẩn, chối quanh co, nói không nhớ gì, thậm chí còn đưa ra giấy chứng nhận bị tâm thần, muốn dùng cách này để trốn tránh. Thấy không thể nào khai thác được gì từ Trần Gia Phú, trong khi thi thể Trần Uyển Đình vẫn chưa được tìm thấy, cảnh sát chia làm hai nhóm, một nhóm điều tra quá khứ của Trần Gia Phú, nhóm còn lại đến khám xét nhà của anh ta ở Tam Trọng. Cảnh sát phát hiện Trần Gia Phú không có công việc ổn định. Năm 2003, anh ta tham gia lớp đào tạo nhân viên bảo hiểm nhưng không đạt, sau đó chuyển sang làm đầu bếp, nhưng vì mâu thuẫn với đồng nghiệp, anh ta liên tục nhảy việc. Anh ta còn thử tự kinh doanh nhưng do làm ăn thua lỗ, chỉ vài tháng sau đã phải đóng cửa. Năm 2011, qua mai mối, anh ta quen Lưu Diễm Diễm, cô gái Phúc Kiến có nguyện vọng kết hôn với người Đài Loan. Sau vài tháng trò chuyện, hai người gặp mặt và nhanh chóng đồng ý kết hôn. Cũng từ thời điểm này, Trần Gia Phú bắt đầu lên kế hoạch tàn độc, mua liên tiếp 5 hợp đồng bảo hiểm nhân thọ cho em gái Trần Uyển Đình với tổng giá trị lên tới 6 triệu đài tệ. Vì đã từng được đào tạo, anh ta biết rằng nếu có tiền sử bệnh tâm thần thì chắc chắn sẽ không được bảo hiểm. Để qua mặt công ty bảo hiểm, anh ta giấu lịch sử bệnh tâm thần của em, đứng ra lo hết mọi thủ tục. Tuy nhiên, phí bảo hiểm hàng tháng gần 10.000 đài tệ vượt quá khả năng tài chính của gia đình. Thấy em gái vẫn đều đặn nhận trợ cấp 8.200 đài tệ mỗi tháng do mắc tâm thần, hắn cũng tìm đến viện tâm thần để làm giám định. Hắn mô tả triệu chứng hoang tưởng, trầm cảm. Cuối cùng vào tháng 3 năm 2012, hắn được chẩn đoán mắc tâm thần phân liệt mức độ trung bình, nhận thêm 4.700 đài tệ trợ cấp mỗi tháng. Nhưng được voi đòi tiên, năm 2013 anh ta lại xin trợ cấp hộ nghèo. Anh ta ầm ĩ quát mắng cho đến khi thấy nhân viên không có ý định nhượng bộ, anh ta mới chịu bỏ đi. Với hôn sự, tuy chỉ có 50.000 đài tệ, hắn vẫn vay mượn để lo đủ sính lễ 260.000 đài tệ, làm thủ tục kết hôn và chuẩn bị đón vợ sang Đài Loan. Đến lúc này, nợ nần chồng chất, tiền bạc cạn kiệt, bảo hiểm vẫn chưa thể đòi, Trần Gia Phú như đi đến đường cùng. Áp lực tài chính và nỗi sợ bị vợ phát hiện khiến hắn quyết định ra tay sát hại chính em gái ruột để chiếm đoạt tiền bảo hiểm. Về phía nhóm cảnh sát khám xét nhà Trần Gia Phú, họ thu được manh mối quan trọng từ bà Bành Thụy Mẫn, hàng xóm sống ngay dưới căn hộ của anh ta. Sáng ngày 10 tháng 12, bà phát hiện phòng tắm nhà mình tràn ngập nước bẩn và thịt vụn, nghi là nội tạng, liên tục trào ra từ ống thoát nước. Đồng thời, bà còn nghe thấy tiếng động cơ máy móc rung mạnh từ tầng trên. Kết quả, họ tìm thấy DNA của Trần Uyển Đình trong ống thoát nước nhà bếp, máu trong phòng ngủ, muối và ADN trong xô nhựa và nồi cơm điện. Hung khí, dao và lưỡi dao máy xay thịt cũng được tìm thấy trong tủ bếp. Đến lúc này, Trần Gia Phú mới chịu khai nhận. Hóa ra bi kịch này khởi nguồn từ một câu chuyện vô cùng lãng xẹt. Sáng 9 tháng 12, Trần Gia Phú nghe điện thoại của một người đàn ông gọi đến tìm em gái mình, Trần Uyển Đình, để mua vui. Vốn đã đau đầu vì tiền bạc, giờ lại thấy em gái mình lẳng lơ như vậy, Trần Gia Phú càng thêm căm phẫn. Chiều hôm đó, bà Khâu Ngọc Mai đến thăm hai anh em và ra về vào buổi tối. Ngay khi mẹ rời khỏi nhà, Trần Gia Phú siết cổ em gái đến chết. Ngày 12 tháng 12, Trần Gia Phú bắt đầu dựng kịch bản em gái mất tích bằng cách gọi điện báo cho mẹ rằng Uyển Đình đã hai ngày không về. Vì trước đây cô thường bỏ nhà đi lang thang nên người mẹ cũng không nghi ngờ gì. Mãi đến ngày 17 tháng 12 mới lên đồn cảnh sát báo án. Mọi chuyện tưởng chừng suôn sẻ cho đến ngày 1 tháng 3, khi hóa đơn đóng phí bảo hiểm tiếp theo được gửi đến. Lúc này Trần Gia Phú bắt đầu hoảng sợ. Tội ác chưa bị phát hiện, nhưng phí bảo hiểm thì vẫn phải đóng đều đặn. Mong muốn nhận được khoản tiền 6 triệu đài tệ khiến hắn liên tục gọi cho nhân viên bảo hiểm do hỏi cách hợp pháp để được chi trả. Khi biết rằng nếu không có thi thể, phải mất tối thiểu 7 năm mới được tuyên bố là chết và nhận tiền, Trần Gia Phú như chết lặng. Không thể tiếp tục đóng phí thêm nữa, hắn quyết định hành động. tự mình phi tang phần thi thể còn lại và gửi thư nặc danh chỉ điểm nơi giấu đầu, chỉ với một mục đích nhận tiền bảo hiểm càng sớm càng tốt. Anh ta bọc đầu Trần Uyển Đình trong nhiều lớp túi ni lông, và để đánh lạc hướng, anh ta còn dùng chiếc quần lót dính DNA của nhiều người đàn ông để bọc đầu nạn nhân. Ngày 13 tháng 3, hắn mang phần đầu em gái trong túi ni lông, cải trang, di chuyển bằng tàu và taxi đến tận nhà vệ sinh công cộng ở Gia Nghĩa, cách hiện trường hàng trăm km để phi tang. Sau đó, hắn gửi thư nặc danh chỉ điểm với hy vọng cảnh sát tìm thấy xác. Dù cảnh sát sớm nhận diện Trần Gia Phú là nghi phạm, hắn luôn tìm cách né tránh bằng cách giả vờ tâm thần. Tuy nhiên, kết quả giám định tại 3 bệnh viện đều xác nhận hắn hoàn toàn bình thường. Ngay cả khi ra tòa, hắn vẫn ngoan cố chối tội. Cuối cùng, Trần Gia Phú bị tuyên án tù chung thân. Vụ án đã kết thúc, nhưng dư luận bên ngoài thì chưa. Nhà vệ sinh công cộng nơi Trần Gia Phú từng bỏ lại đầu em gái bị đồn là có ma và tiếng khóc lúc nửa đêm nên đã bị đóng cửa sau đó nửa năm rồi bị phá bỏ và xây dựng lại. Tuy nhiên, người dân địa phương biết chuyện vẫn không dám đến đó. Vụ án khép lại, nhưng dư âm gây rợn của nó thì vẫn còn mãi. Quý vị nghĩ sao về mức độ máu lạnh của kẻ thủ ác này? Hãy bình luận ở phía dưới nhé! Hẹn gặp lại quý vị vào số hộp đen tiếp theo!